Quý thính giả đang theo dõi Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ phát đi từ thủ đô Washington. Mời quý vị theo dõi các tin tức thời sự liên quan tới Việt Nam.
Biết tin các lực lượng an ninh ở Myanmar giết hại nhiều người biểu tình hôm 28 tháng 2, một số nhà hoạt động Việt Nam nói với VOA họ phản đối cuộc đàn áp, khâm phục lòng dũng cảm của người biểu tình. Đồng thời họ chia sẻ suy nghĩ về hệ lụy của diễn biến đó đối với phong trào vì dân chủ ở Việt Nam. Như tin đã đưa, cảnh sát và quân đội Myanmar nổ súng làm chết 18 người, 30 người bị thương hôm Chủ nhật khi hàng nghìn người tiếp tục biểu tình ôn hòa để phản đối cuộc đảo chính của giới nhà binh tiếm quyền chính phủ dân sự hôm 1 tháng 2. Đại diện của Liên Hợp Quốc, Liên Hiệp Châu Âu, Mỹ và một số nước khác ngay sau đó đã lên án hành động bạo lực chết chóc của các lực lượng thuộc chính quyền nhà binh ở Myanmar hiện nay. Luật sư Lê Quốc Quân, một cựu tù nhân lương tâm ở Việt Nam, bày tỏ với VOA.
Tôi không những lên án mà tôi sốc và tôi cảm thấy căm phẫn trước cái việc mà người ta lại dùng các cái vũ khí sát thương, tức là đạn thật, để bắn vào đoàn người biểu tình. Tinh thần mà đấu tranh cho tự do dân chủ, chống lại độc tài toàn trị ở Myanmar thì rất là tuyệt vời. Nó được truyền cảm hứng bởi một vị lãnh đạo kiệt xuất là Aung San Suu Kyi. Rồi gần đây nó lại được khoảng 5 năm, hơn 5 năm coi như là khá là tự do dân chủ nữa, cho nên cái tinh thần của người ta là đang lên rất là tốt.
Nhà báo độc lập Chu Vĩnh Hải phản đối giới quân sự Myanmar vì đã đảo chính và ông mong muốn phe này thả các nhà lãnh đạo dân sự để họ quay lại nắm quyền. Đánh giá về quá trình đấu tranh của người dân Myanmar trải qua những lần đổ máu từ trước đến nay, ông Hải nói.
Người dân miền Myanmar họ rất yên nghỉ đấu tranh cho một chính quyền dân chủ. Phải nói rằng chưa có một người dân nào ở trên thế giới mà họ là yên nghỉ đấu tranh cho dân chủ như Myanmar. Và tôi cũng tin rằng cuộc đấu tranh vì tự do dân chủ của nhân dân Myanmar sẽ mang đến cho họ kết quả như mong đợi.
Ông Vũ Quốc Ngữ, giám đốc tổ chức Người Bảo vệ Nhân quyền tại Việt Nam, đưa ra nhận xét.
Phong trào đấu tranh của người Myanmar đấu tranh dân chủ rất là anh dũng và dũng cảm và kiên trì. Tổ chức như thế thì họ tiếp tục đấu tranh trấn áp bằng bạo lực của nhà cầm quyền quân đội Myanmar. Không phải bây giờ mới có mà cách đây nhiều năm là họ đã đàn áp. Phong trào đấu tranh dân chủ là có rất hàng nghìn người chứ không phải là ít. Và đến bây giờ thì quân đội đã tiếp tục sử dụng bạo lực, cái việc này nó không mới.
Liên hệ đến Việt Nam, ông Ngữ cho rằng trong tương lai nếu người dân Việt Nam xuống đường ồ ạt biểu tình, chính quyền cũng có thể đàn áp đẫm máu, điểm lại lịch sử Việt Nam từ năm 1945 đến nay, đồng thời nhắc đến cuộc đàn áp biểu tình ở quảng trường Thiên An Môn của Trung Quốc hồi năm 1989, ông Ngữ nhận định.
Chính quyền Cộng sản họ cũng rất là khát máu, họ sẵn sàng làm đủ mọi phương cách, kể cả việc bắn giết nhân dân. Ở Việt Nam thì chưa có những vụ đàn áp mang tính công khai như thế, nhưng mà không có nghĩa là không có. Nếu như mà cộng đồng quốc tế là vẫn chưa có những biện pháp cứng rắn, đến một lúc nào đó nhà cộng quyền cộng sản Việt Nam vẫn có thể là thực thi những cái biện pháp như thế.
Có suy nghĩ khá tương đồng với ông Ngữ, luật sư Lê Quốc Quân đưa ra ý kiến.
Cái vụ đàn áp Thiên An Môn năm 1989 xảy ra ở Trung Quốc, nhưng mà Việt Nam mình sẵn sàng cũng có thể là áp dụng nếu mà người ta thấy rằng là cần thiết. Như ở Myanmar ở đây cũng thế, cái chế độ độc tài quân phiệt đấy nó đã học được và nó được truyền cảm hứng, cũng như là nó xem Trung Quốc, cái việc đàn áp của Trung Quốc Thiên An Môn như là một tấm gương. Việt Nam họ nói rằng là chỉ mong muốn ở Myanmar ổn định, nhưng mà ổn định ở đây cũng có nghĩa rằng là ủng hộ cho hình thức độc tài. Bởi vì theo cái tư duy của Việt Nam thì thường xuyên nói rằng là ví dụ như là biểu tình thì sẽ gây ra mất trật tự, gây ra mất ổn định.
Trong khi đó, nhà báo độc lập Chu Vĩnh Hải so sánh rằng chính quyền Việt Nam không đến nỗi như Myanmar, dù cũng ra tay trấn áp các cuộc biểu tình lớn, nổi bật là các cuộc biểu tình hồi đầu tháng 6 năm 2018 khi người dân Việt Nam phản đối hai dự luật về đặc khu và an ninh mạng. Ông Hải nói,
chính quyền Việt Nam không đến nỗi là đưa quân đội ra đàn áp, họ chỉ ra nhẹ nhàng trước mặt và sau đó bắt người để đưa ra sự án tù.
Giám đốc tổ chức Người Bảo vệ Nhân quyền, ông Vũ Quốc Ngữ lưu ý rằng các bản án đó của Việt Nam và những cuộc đàn áp ở các nước khác đều gây tác động đến phong trào đấu tranh ở Việt Nam.
Cộng sản Việt Nam họ chưa đến mức đàn áp bằng bắn giết, nhưng mà mới có những cái bản án nặng nề cho một số nhà hoạt động thì thấy là phong trào Việt Nam cũng đã chùn bước, hơi chùn xuống. Những hành động bạo lực của các quốc gia xung quanh thì nó cũng làm nhục nhuệ khí của những người Việt Nam. Nó ảnh hưởng xấu đến tình hình Việt Nam. Nó sẽ không khuyến khích những người mà họ còn đang lưỡng lự chẳng hạn. Họ không phía đấu tranh dân chủ.
Tuy nhiên, ông Chu Vĩnh Hải có quan điểm ngược lại. Ông không nghĩ rằng việc chính quyền Việt Nam bỏ tù những người đấu tranh lại gây ra nản chí.
Quá mạng xã hội, tôi biết là số người lên tiếng nhiều hơn đấy. Rồi những năm sau thì số người tù đầy bị bắt vào tù luôn luôn cao hơn năm những năm trước đó. Luôn luôn cao hơn năm sau càng bị như tù đầy như năm trước đó. Chính đó điều đó là những người đấu tranh tự do dân chủ Việt Nam họ không sợ lạ ấy.
Trước sự đàn áp ngày càng tăng của chính quyền trong nước, giới đấu tranh Việt Nam không có giải pháp nào để chống lại, ngoại trừ là trông cậy vào sự ủng hộ và lên tiếng từ cộng đồng quốc tế, đặc biệt là các nước tự do, ông Hải nói. Giới hoạt động Việt Nam hiện nay chỉ có thể tiếp tục đấu tranh bằng cách đòi và thực hành các quyền hiến định như tự do hội họp và tự do ngôn luận, vẫn theo ông Hải. Nhà báo độc lập này cho rằng mọi người cần tiếp tục đấu tranh bằng số đông nhưng không nên lập đảng phái vì đây là một vấn đề tối kỵ đối với nhà cầm quyền cộng sản. Họ sẽ ngay lập tức bắt và bỏ tù những ai dám lập đảng phái thách thức sự độc quyền lãnh đạo của Đảng Cộng sản, theo ông Hải. Về vấn đề này, một lần nữa ông Vũ Quốc Ngữ có quan điểm khác với ông Chu Vĩnh Hải.
Cuộc đấu tranh mà dân chủ và nhân quyền thì nó không phải là món quà của thượng đế thì nó sẽ phải có cần sự hy sinh của những người thế hệ đầu tiên đấy. Cần phải có sự trả giá, phải có một sự chuẩn bị, một cái tinh thần sẵn sàng đương đầu với mọi phương thức của nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam. Và trước hết là họ phải có một cái tính tổ chức liên kết với nhau, bởi vì là những cái cá nhân lẻ tẻ thì sẽ khó có thể thành công.
Trong suy nghĩ của mình, luật sư Lê Quốc Quân cho rằng việc tổ chức những cuộc xuống đường hàng ngàn người ở Việt Nam trong thời gian tới sẽ rất khó. Ông lưu ý rằng Việt Nam đang ngày càng toàn trị với việc chính quyền đẩy mạnh củng cố sự quản lý của họ đối với mọi mặt của xã hội, bao gồm cả việc đưa nhiều người của chính quyền vào các tổ chức tôn giáo. Luật sư từng là tù nhân lương tâm Lê Quốc Quân nói với VOA.
Ở Việt Nam, một cuộc cách mạng đến thì theo tôi nghĩ rằng là rất khó có thể là từ sự gọi là từ dưới lên hay sự tự vùng dần lên của nhân dân, trừ phi có những sự biến nó lớn. Thế còn lại thì tôi cảm nhận rằng là sự thay đổi sẽ đến từ bên trong nội bộ của những người Đảng Cộng sản, từ những xung đột họ không thể dung hòa được.
Việt Nam tăng 3 bậc trên bảng xếp hạng về tầm ảnh hưởng và danh tiếng trên toàn cầu khi được đánh giá là đã làm khá tốt trong mọi lĩnh vực để đưa thương hiệu Việt Nam ra thế giới bất chấp một năm biến động vì đại dịch. Theo chỉ số quyền lực mềm toàn cầu 2021 của Brand Finance, một nghiên cứu được coi là bao quát nhất thế giới về giá trị thương hiệu quốc gia, Việt Nam đứng thứ 47, tăng từ vị trí thứ 50 vào năm ngoái khi báo cáo lần đầu tiên được đưa ra. Mỹ trở thành quốc gia tụt hạng nhanh nhất khi rơi xuống bậc 6 và nhường ngôi vị dẫn đầu về quyền lực mềm trên toàn cầu cho Đức, theo khảo sát được lấy ý kiến từ 75.000 người từ 100 nước. Trong khi đó, New Zealand là nước thăng hạng nhanh nhất, tiến 6 bậc lên vị trí thứ 16. Nhật là quốc gia có quyền lực mềm lớn nhất ở châu Á và đứng thứ 2 toàn cầu, chỉ sau quán quân Đức, nước từng là Á quân của năm trước đó. Việt Nam là quốc gia Đông Nam Á duy nhất thăng hạng trong năm 2020 trong bối cảnh đại dịch virus corona làm các nền kinh tế trong khu vực và thế giới lâm vào khủng hoảng, khi Việt Nam là nước duy nhất trong khối đạt được tăng trưởng dương. Tuy nhiên, dù có sự tiến bộ, Việt Nam vẫn đứng sau Singapore ở hạng 20, Thái Lan hạng 33, Malaysia hạng 39 và Indonesia hạng 45. Với việc có được 33,8 trên 100 điểm, Việt Nam đứng trên Philippines hạng 53, Campuchia hạng 89 và Myanmar hạng 90 trong khối ASEAN. Theo báo cáo, Việt Nam là quốc gia có tầm ảnh hưởng lớn thứ 9 trên toàn châu Á. Theo Brand Finance, công ty tư vấn định giá thương hiệu có trụ sở ở London của Anh, sự thăng hạng của Việt Nam chủ yếu nhờ vào việc quốc gia Đông Nam Á đã khống chế tốt đại dịch COVID-19. Theo đánh giá của báo cáo, Việt Nam đã thoát khỏi một năm bế quan tỏa cảng và các bệnh viện bị quá tải khi là một trong những nước có mức lây nhiễm và tử vong COVID-19 thấp nhất thế giới. Báo cáo công bố hôm 25 tháng 2 cho thấy không chỉ có sự ứng phó một cách đầy ấn tượng với đại dịch, dù có đường biên giới dài với Trung Quốc, nơi xuất phát của virus corona, Việt Nam còn ghi điểm nhờ vào việc có được một trong những mức tăng trưởng kinh tế cao nhất toàn cầu trong năm 2020. GDP của Việt Nam năm 2020 ước tính đạt hơn 2,9% theo dữ liệu của Tổng cục Thống kê. Về mức độ quốc gia được nhiều người biết tới, Việt Nam ghi 5,3 trên thang điểm 10. Quốc gia Đông Nam Á ghi 5,5 điểm về mức độ danh tiếng toàn cầu và 3,3 điểm về sự ảnh hưởng trên trường quốc tế. Đánh giá về sự tiến bộ của Việt Nam, Giám đốc điều hành của Brand Finance ở châu Á-Thái Bình Dương Samir Dixit nói trong báo cáo rằng Việt Nam dường như đã quản lý khá tốt mọi mặt về thương hiệu quốc gia, đặc biệt trong việc hội nhập và liên kết thương hiệu của Việt Nam với thế giới. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc năm ngoái phê duyệt chương trình thương hiệu quốc gia Việt Nam từ năm 2020 đến 2030. Và thứ hạng của thương hiệu quốc gia Việt đã tăng lên, đặc biệt qua chương trình giá trị Việt Nam với mục tiêu đưa 1.000 sản phẩm Việt ra thế giới, theo ông Dixit. Nhờ vào những nỗ lực của chương trình giá trị Việt, ngành thực phẩm chế biến của Việt Nam giờ đây đóng góp đến 17 tỷ đô la cho giá trị xuất khẩu của quốc gia, trong khi ngành may mặc chiếm 22 tỷ đô la trong tổng giá trị các mặt hàng xuất khẩu của Việt Nam ra thế giới, Giám đốc điều hành của Brand Finance nói, và cho rằng những đóng góp kinh tế này vô cùng quan trọng cho sự phát triển tổng thể, danh tiếng cũng như quyền lực mềm của Việt Nam. Tuy nhiên, theo báo cáo của Brand Finance, Việt Nam có chỉ số thấp trong các hạng mục như kinh doanh và thương mại, quan hệ quốc tế, truyền thông và thông tin, và giáo dục và khoa học. Theo ông Vũ Bá Phú, Cục trưởng Cục Xúc tiến Thương mại của Bộ Công Thương, để xây dựng và phát huy sức mạnh mềm của mình, Việt Nam trước hết cần thực hiện chiến lược định hướng phát huy quyền lực mềm một cách có hệ thống và lâu dài trong kỷ nguyên kỹ thuật số, cũng như cần cải thiện chất lượng tăng trưởng và năng suất lao động, thúc đẩy các ngành công nghiệp sáng tạo để nâng cao sức cạnh tranh của nền kinh tế. Ông Phú được trích lời nói trong báo cáo của Brand Finance rằng, bên cạnh việc xây dựng và phát huy quyền lực mềm, Việt Nam cũng cần tăng cường và hoàn thiện sức mạnh cứng của mình để tạo ra sức mạnh tổng hợp mà ông gọi là quyền lực thông minh, để cho thấy vị trí địa chiến lược và địa kinh tế mới của Việt Nam. Mỹ đã vượt qua Trung Quốc trở thành nhà nhập khẩu lớn nhất của các mặt hàng nông sản Việt Nam khi kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam sang Mỹ đạt hơn 2,4 tỷ đô la trong 2 tháng đầu năm nay. Báo cáo mới nhất của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam được VN Express trích dẫn cho thấy tổng kim ngạch xuất khẩu hàng nông lâm thủy sản trong tháng 1 và 2 của cả nước đạt gần 11 tỷ đô la, trong đó nông sản xuất khẩu sang thị trường Mỹ chiếm 2,04 tỷ đô la, và đây là mức tăng 57,3% so với cùng kỳ năm ngoái và chiếm khoảng 33% thị phần. Do đó, Mỹ đã trở thành khách hàng lớn nhất của nông sản Việt Nam xuất khẩu, theo VN Express. Trung Quốc là thị trường thứ hai nhập khẩu nông sản của Việt Nam, vẫn theo số liệu thống kê trong 2 tháng đầu năm nay của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn được VN Express trích dẫn. Nông sản Việt Nam xuất khẩu sang thị trường quốc gia láng giềng, hiện là nền kinh tế lớn thứ hai thế giới, ước đạt 1,88 tỷ đô la. Hàng nông sản xuất khẩu sang Trung Quốc cũng có mức tăng tương đương với hàng xuất sang Mỹ khi đạt 57,9% và chiếm hơn 30,5% thị phần. Theo báo cáo này, những mặt hàng xuất khẩu chủ lực của ngành nông nghiệp Việt Nam đều tăng trưởng mạnh, dù quốc gia Đông Nam Á vẫn đang bị ảnh hưởng của đại dịch COVID-19, trong đó có cao su, chè, hạt điều, rau quả, gỗ và các sản phẩm mây che cói. Theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, giá trị thương mại hai chiều, đặc biệt là thương mại nông sản giữa Việt Nam và Mỹ, đã tăng trưởng liên tục trong những năm qua với mức tăng gần 30%. Thứ trưởng Bộ Công Thương Đỗ Thắng Hải khẳng định tại Diễn đàn Thương mại Việt Nam-Hoa Kỳ năm 2020 hồi tháng 11 năm ngoái rằng quan hệ thương mại song phương Việt Nam-Hoa Kỳ đạt tốc độ phát triển hết sức ấn tượng trong thời gian qua. Theo đó, Mỹ đã trở thành thị trường xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam. Còn theo báo cáo gần đây của Viện Chính sách Công của Quốc hội Mỹ, Việt Nam là bạn hàng thương mại lớn thứ 10 của Hoa Kỳ. Tuy nhiên, Việt Nam trong những năm gần đây đứng trước áp lực phải giảm thiểu thặng dư thương mại vào Mỹ. Việt Nam xuất khẩu sang thị trường Mỹ đạt mức kỷ lục 79 tỷ đô la, trong khi chỉ nhập khẩu chưa đến 10 tỷ đô la giá trị hàng hóa từ Mỹ trong năm 2020, theo dữ liệu của Cục Thống kê Dân số Hoa Kỳ. Mức thâm hụt thương mại hơn 69,6 tỷ đô la cũng là mức cao kỷ lục trong lịch sử thương mại hàng hóa giữa Mỹ và Việt Nam kể từ năm 1992. Chính quyền Tổng thống Donald Trump nhiều lần thúc giục Việt Nam có các nỗ lực giảm thặng dư thương mại với Mỹ, trong khi Bộ Tài chính dưới chính quyền của ông xếp Việt Nam vào danh sách các nước thao túng tiền tệ với nguy cơ bị đánh thuế khi xuất khẩu hàng sang thị trường Mỹ.
Buổi phát thanh Việt ngữ buổi sáng của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Tấn Chương cùng toàn ban Việt ngữ xin kính chào quý khán giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.